Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục, tập 9. 5. Đánh giá các phương pháp tu trì. Chậm nghĩ, pháp môn tu trì có hai thứ bất đồng. Nếu cậy vào tự lực tu giới định huệ để đồng hoặc chứng chân, liễu sanh, thoát tử thì gọi là pháp môn theo đường lối thông thường. Nếu đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha chỉ danh hiệu Phật để cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương thì gọi là pháp môn đặc biệt. Đường lối thông thường thì hoàn toàn cậy tự lực, còn đường lối đặc biệt thì tự lực lẫn Phật lực đều có. Nếu có công tu định huệ độn hoặc sâu xa nhưng không chân tín nguyện thiết niệm Phật cầu vãng sanh thì vẫn thuộc về tự lực. Nay dùng thí dụ để chỉ rõ, đường lối thông thường giống như vẽ núi sông, ắt phải từng nét bút, từng vạch một mới dần dần vẽ thành. Còn pháp môn đặc biệt như chụp cảnh sông núi, dẫu cho mấy mưa tầng, núi non tầng, chụp một cái liền đầy đủ. Lại nữa, đường lối thông thường như đi đường bộ, người mạnh mẽ một ngày bất quá đi được 110 dặm. Còn pháp môn đặc biệt như cưỡi lúc bão của Chuyển Luân Thánh Vương, trong một ngày liền có thể đến khắp bốn đại bộ châu. Chúng ta không có tư cách thành Phật ngay lập tức, lại không có thật chứng đoạn được kiến hoặc, tùy ý chẳng tạo ác nghiệp. Nếu chẳng chuyển tu tịnh nghiệp để hồng cây vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh thì chỉ e đến tộc cùng đời vị lai vẫn cứ phải chịu sống chịu chết trong tam đồ lục đạo, không cách gì thoát ra được. Chẳng đáng buồn ư? Nguyện những người cùng hàng với tôi đều sanh chánh tính. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên, quyển 3, lời tựa sách Cần Đại Vãng Sanh Truyền. Chớ bảo duyên tưởng một vị Phật công đức chẳng lớn bằng duyên tưởng nhiều vị Phật. Phải biết A Di Đà Phật là pháp giới tạng thân, một mình Phật A Di Đà có đủ toàn thể công đức của tất cả mười phương pháp giới chư Phật, như những hạt châu nơi cái lưới của thiên đế, ngàn hạt châu in bóng trong một hạt châu, một hạt châu trọn khắp ngàn hạt châu. Nếu lên một mà thâu trọn tất cả, chẳng thiếu chẳng thừa. Nếu là bậc đại sĩ tu hành đã lâu thì cảnh duyên rộng lớn chẳng ngại, cảnh càng rộng tâm càng chuyên nhất. Nếu là kẻ sở tâm mạc học mà duyên cảnh rộng thì tâm thức phân tán, nhưng chứng sâu huệ càng rất có thể khiến cho các ma sự khởi lên. Vì thế Đức Phật Thế Tôn ta và chư tổ các đời đều dạy hành nhân tịnh độ hãy nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật là vì lý do này. Đợi đến khi nào niệm Phật chứng được tam muội thì trăm ngàn pháp môn vô lượng diệu nghĩa thấy điều đầy đủ. Cổ nhân nói, đã tắm trong biển cả ắt dùng nước chăm sông, thân đã đến điện Hàm Nguyên cần gì hỏi trường án chi nữa. Có thể nói là hình dung ý này khéo nhất. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân. Tâm tánh của bọn ta giống hệt như Phật, chỉ do mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai thương xót tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp bội hàm thức đều theo đường trở về nhà. Pháp môn tuy nhiều nhưng trọng yếu chỉ có hai, tức là thiền và tịnh. Liệu thoát dễ nhất, thiền chỉ có tự lực, tịnh kiêm Phật lực. So sánh hai pháp thì tịnh khế cớ nhất. Như người vượt biển nhờ vào thuyền bè, mau đến được bờ kia, thân tâm thản nhiên. Chúng sanh đời mạt chỉ kham hành được pháp này, nếu không thì là trái cơ nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề sanh chân tín nguyện, suốt đời giữ vững chỉ nghĩ đến Phật, niệm đến cùng cực tình kiến mất sạch, tuy niệm mà vô niệm, diệu nghĩa thiền giáo triệt đầy hiển hiện. Đợi đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, lên thẳng thượng phẩm chứng vô sanh nhẫn. Có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành tận lòng kính, mầu nhiệm làm sao. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư gửi cư sĩ Ngô Bích Hoa. Người biên tập kính cẩn nhận định, trọng văn sao đã giảng rõ sự khó dễ giữa thiền và tình, cũng như lợi ích của sự thành kính. Không biết bao lần dặn đi nhắc lại, chỉ có 10 câu này đã bao quát, không còn sót chút nào. Chớ bảo pháp trì danh là thiên cần rồi bỏ bê, tu theo những pháp quán tượng, quán tưởng thật tướng. Phạm trong bốn cách niệm Phật, chỉ có trì danh là khế cớ nhất. Chỉ đến nhất tâm bất loạn thì diệu lý thật tướng hiển lộ toàn thể, tây phương diệu cảnh triệt để phô bày trọn vẹn. Do trì danh chứng được thật tướng, chẳng cần quán tưởng vẫn thấy được thấu triệt tây phương. Một pháp trì danh chính là huyền môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật. Người đời nay giáo lý quán pháp chẳng hiểu rõ, nếu tu quán tưởng thật tướng rất có thể bị ma dừa, khéo quá hóa vùng, cầu thăng hóa đọa. Hãy nên tu hành giới hành, ắt tự cảm được quả chí diệu. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Tuy có 16 hành pháp quán, nhưng hành giả tu tập phải hành từ pháp dễ tu trước, hoặc là quán tướng bạch hào của Như Lai, hoặc quán tượng pháp tập quán thứ 13. Đến phần quán chính phẩm chẳng qua là để cho người ta biết nhân trước và quả sau của hành nhân vãng sanh mà thôi. Chỉ mong hiểu rõ là được rồi, thật ra không cần phải quán riêng phép này. Quán về mặt lý chẳng thể không biết, nhưng về mặt sự phải từ từ hành. Nếu không hiểu rõ lý, quán cảnh chẳng rành, dùng cái tâm tháo đồng bộc chộp để tu, rất có thể khởi lên ma sự. Khi quán cảnh hiện tiền, nếu tâm lầm lạc nảy sanh ý niệm vui sướng, thì cũng do vui sướng mà thành chướng, rất có thể bị lưu sục công tu tập từ trước. Do vậy Kinh Lăng Nghiêm nói, chẳng khởi tâm tưởng là thanh cảnh thì gọi là cảnh giới lành, nếu tưởng là thanh cảnh bèn vướng vào các tà. Mong ông hãy nhất tâm trì danh, bởi đây là hành ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng. Đợi đến khi tâm đã quý nhất, tình cảnh sẽ tự hiện tiền. Chú thích: bạch hào còn gọi là hào tướng, mi giang bạch hào tướng, bạch hào chẳng nghiêm tướng, mi giang bạch hào, nhuyễn bạch đậu la miên tướng. Đây là một trong 32 tướng hảo của Đức Như Lai, tức là khoảng giữa hai mày Phật có một sợi lông mềm mại, trắng, sạch, cuộn tròn, kéo ra dài đến một tầm. Có kinh nói, lúc sơ sanh dài 5 thước tàu, lúc thành đạo dài 1 trượng 6, buông tay ra liền uyển chuyển xoay về phía hữu, trông như một con ốc trắng, bên trong rộng lóng lánh như ống lưu ly. Bạch hào trông xa như một viên minh châu giữa trắng, tỏ quang minh chói người, quang minh ấy gọi là bạch hào quang. Chúng sanh được quang minh ấy chạm vào bèn tiêu trừ túc nghiệp, thân tâm yên vui. Tướng này do trong lúc tu nhân Như Lai luôn tán dương tùy hỷ những người tu tập giới định huệ. Theo kinh Quán Phật Tam Muội Hải, tướng bạch hào là tướng thù thắng nhất trong vô lượng tướng của Như Lai. Theo kinh này, 32 tướng đại nhân chỉ là 32 tướng tiêu biểu dễ thấy nhất trong vô lượng tướng của Như Lai. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hoàng Ngọc Như ở Sùng Minh. Quán tưởng thì chỉ cần quán sao cho đắc lực, cần gì phải quán từ đầu đến đuôi, hằng ngày tập đi tập lại. Phật nói ra 16 pháp quán thì những phép quán đầu nhằm khiến cho con người biết đến sự chân nghiêm của cực lạc. Các phép quán về chính phẩm vãng sanh ở phần sau nhằm làm cho con người biết nhân quả của phép được tu. Mỗi phép quán đã biết thì qua một phép quán Phật sẽ có thể quán trọn vẹn các phép quán kia. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ trả lời những câu hỏi của cư sĩ Khúc Thiên Trường. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy: tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Làm Phật là quán tưởng tượng Phật, ức niệm Phật đức cũng như Phật hiệu. Là Phật nghĩa là lúc quán tưởng ức niệm thì tướng hảo trang nghiêm, phước đức, trí huệ, thần thông, đạo lực của Phật đều hiện trong cái tâm quán tưởng ức niệm ấy, như gương soi hình, giống hệt như nhau, không hai. Như vậy, nếu tâm chẳng làm Phật thì tâm chẳng phải là Phật. Tâm làm tam thừa thì tâm là tam thừa. Tâm làm lục đạo thì tâm là lục đạo. Bản thể của tâm giống như một tờ giấy trắng, tác dụng thiện ác nhân quả của tâm giống như vẽ Phật hay vẽ địa ngục đều tùy tâm hiện. Bản thể tuy đồng nhưng tạo tác thật khác. Vì thế nói, chỉ là thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Chúng ta chẳng nên thận trọng nơi những gì mình nghĩ mình làm ư? Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 3, lời tụng và lời tựa bức tranh Ngàn Vị Phật. Một pháp quán tưởng nếu không hiểu rõ đạo lý, không thông thuộc quán cảnh, tâm vọng động mong gấp đạt được, không có chí vững vàng chẳng dời, ác sẽ bị tổn hại nhiều, lợi ích ít. Còn về thật tướng niệm Phật chính là diệu hành theo đường lối thông thường của hết thảy pháp môn trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật, như pháp chỉ quán của Tông Thiên Thai, pháp tham cứu hướng thượng của nhà thiền đều là nó cả, tức là niệm Đức Phật thiên chân nơi tự tánh vậy. Niệm Đức Phật nơi thật tướng như thế nói có vẻ dễ dàng, nhưng tu chứng thật là khó nhất trong những điều khó. Nếu không phải là bậc đại sĩ tái lai, ai có thể đích thân chứng được ngay trong đời này? Một pháp trì danh là đại pháp môn, sự chính là lý, tuy cặn mà sâu. Tu chính là tánh, tâm phạm phu chính là tâm Phật vậy. Do trì danh biết được thật tướng ngay nơi thể, lợi ích ấy rộng sâu. Ngoài cách trì danh cứ chuyên tu thật tướng thì trong vạn người khó được hai ba kẻ thật chứng. Nếu được quả báo như Tô Đông Pha, Tăng Lộ Công, Trần Trung Tú, Vương Thập Bằng vân vân, vẫn còn là bậc thường. Một sự liễu sanh thoát tử há có thể dùng chí to lời lẽ lớn lao để hoàn thành được ư? Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Chân, lá thư số 2. Nghi thức niệm Phật như đã nói phải chia thành hai loại: niệm Phật cùng đại chúng và niệm một mình. Nếu niệm cùng đại chúng, hãy nên dựa theo nghi thức niệm Phật trong kinh Nhật Tụng để khỏi gây trở ngại cho những người đã quen hành trì theo lối thông thường, đây kia đều hợp lẽ. Còn tu niệm Phật một mình tuy có thể hành theo chương trình do mỗi người tự lập, nhưng thứ tự niệm tụng chớ nên tán loạn, tức là nói buông xuống thân tâm, nhắm mắt lặng thần niệm tình pháp giới hộ thân chú và thầm tưởng bài kệ tán Phật, lễ Phật và ba vị Bồ Tát xong. Nếu tụng kinh thì tụng kinh A Di Đà một biến, vãng sanh chú ba biến xong rồi mới niệm rõ ràng bài kệ tán Phật xong, liền niệm tiếp Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, rồi chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy nên vừa đi nhiễu vừa niệm, hoặc niệm mấy trăm tiếng, hoặc niệm 1000 tiếng. Cuối cùng niệm ba danh hiệu Bồ Tát, Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, rồi mới niệm bài phát nguyện văn. Niệm xong sẽ đọc Tam Tự Quy. Đây là nghi thức của một kỳ niệm Phật vậy. Nếu muốn tụng kinh nhiều hơn hoặc tụng nhiều chú, hãy nên lập một thời tụng kinh khác. Nếu cùng làm trong một lúc thì phải tụng kinh trước, cái đó tụng chú, rồi đến tán Phật, niệm Phật, tiếp theo là phát nguyện Tam Quy. Đấy chính là thứ tự quyết định chẳng thay đổi vậy. Pháp thập niệm do Ngài Từ Vân Xâm chủ vì hàng quốc vương đại thần, việc nước đa đoan, không rảnh rỗi để chuyên tu mà lập ra, lại muốn khiến cho họ được tịnh tâm, nhất tâm, nên lập ra cách lấy hết một hơi thở làm một niềm, để tâm họ nương theo hơi thở mà thấu nhiếp, không bị tán loạn. Sự mầu nhiệm của pháp ấy, nếu không phải là người trí sẽ không thể biết được, nhưng chỉ có thể dùng một lần vào buổi sáng, hoặc dùng ba lần buổi sáng, buổi tối và giữa trưa, chớ nên dùng nhiều. Dùng nhiều sẽ bị tổn khí thành bệnh. Chớ nên nói pháp này dễ nhiếp tâm nhất, bèn sử dụng thường xuyên thì bị hại chẳng nhỏ đâu. Niệm Phật, niệm ra tiếng hay niệm thầm thì phải xét nơi chốn, quan cảnh như thế nào. Nếu niệm ra tiếng rõ ràng, không gây trở ngại gì thì nên niệm rõ tiếng như khi thực hiện nghi thức niệm Phật. Nhưng chỉ nên sao cho nghe tự nhiên, đừng niệm quá lớn tiếng. Quá lớn tiếng có thể bị tổn khí mắc bệnh. Nếu tình hình nơi chỗ ta đang ở chẳng tiện niệm ra tiếng, thì chỉ niệm nhỏ tiếng và niệm kim cang trì. Công đức chỉ ở chỗ chuyên tâm dốc trí, còn âm thanh vẫn là chuyện nhỏ. Trừ lúc riêng thực hành công khóa niệm Phật ra, nếu suốt ngày thường niệm thì cố nhiên nên niệm nhỏ tiếng, niệm kim cang hoặc niệm thầm. Vì nếu cứ thường niệm ra tiếng rõ ràng, ắt sẽ đến nỗi bị tổn khí. Chưa chứng pháp thân, cần phải điều hòa sao cho thích đáng thì mới chỉ có ích, chẳng bị tổn hại. Niệm rõ tiếng tốn sức, niệm thầm dễ hung trầm. Tuy tán trì có công đức khó nghĩ tưởng, nhưng so với nhiếp tâm tịnh niệm khác nào một trời một vực. Đối với mấy điều này, quan từng khá tốn công nghiên cứu. Năm ngoái đã tìm ra một cách hay, khéo, thuận tiện, viết thư trình bày với những người chi kỷ, ai nấy đều khen ngợi. Nếu đã niệm Phật thành phiến, cố nhiên không cần dùng tới cách này. Nếu chưa thành phiến và hết thảy những kẻ sơ cơ sử dụng cách này thì không ai chẳng thích hợp, chỉ có ích chứ không bị tổn hại. Tuy các hạ không cần đến cách này, nhưng cũng nên vì những kẻ tu tịnh tông chưa nhận được cửa mà thực hành thử, để bảo khắp với những người thông sáng mai sau. Cách ấy được ghi nơi hàng thứ 8 trong trang 45 bộ Ấn Quang Văn Sao, xin hãy kiểm xem. Chú thích: tức là pháp thập niệm ký số được viết trong thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân thứ tư trong Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1. Trong lúc niệm Phật từ một câu đến 10 câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến 10 câu là thôi. Lại phải niệm từ một câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20, 30. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào 10 câu thấy khó thì chia thành 2 hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ 5 và từ câu thứ 6 đến câu thứ 10. Nếu vẫn thấy mệt nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10, chia làm 3 hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng. Vọng niệm không chỗ chen chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được. Quan từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che đã 20 năm phè phẫn sống thừa, miệng tuy niệm Phật tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được pháp sư dạy dỗ khuyến khích, thể lập kỳ tu tập hồng chẳng phụ tấm lòng đấu đấu. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn vẫn cứ luẩn quẩn ý như cũ, nhưng đó mỗi ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ để phát khởi tâm thắng tấn. Thử dùng pháp môn Bảo Vương tùy tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn chào dân ồ ạt như trước. Nghĩ tu cách này lâu ngày ắt sẽ có lúc xương tan mây tiêu, thấy tỏ mặt trời. Lại trả trong sách Lạc Bản Văn Loại Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Nhưng đó hiểu phép thập niệm của Ngài Tự Vân, nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cội gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bộ Giám cũng chép cách này. Đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế, không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lời, hễ chịu phát tâm bèn tự được nhất tâm. Nhưng người đời nãy như quan chướng nặng căn đòn, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh nên hay không nên, xin bảo cho rõ. Quan lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả ngũ định tâm quán. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gồm cả hai pháp quán sở tức niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật, sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm, sân khỏe ắt chẳng lường lẫy, hung trầm tán loạn vừa hết, trí huệ hiện tiền, ngay cả ngu si cũng phá được. Lại chính là pháp môn nhiếp chọn sáu căn của Ngài Đại Thế Chí. Theo ngụ ý cho rằng, đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tụng theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số bèn thành giải đại. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành tám muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nhưng nên vì hậu học thử dùng, để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn trong một thức hai thức quyết định được nhất tâm, như quan là kẻ hôn ám đụng căn thô lậu hiền kém, nghĩ phải 10 năm 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Chủ thích: Bảo Vương Tùy Tức do Ngài Phi Tích Đại Đường chế ra. Trong Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận quyển chung, Ngài dạy như sau: người trên đời đa phần dùng bảo ngọc, thủy tinh, hạt kim cang, hạt bồ đề, hạt mục hoàng để làm sâu chuỗi, còn ta dùng hơi thở ra vào để làm sâu chuỗi. Xưng danh hiệu theo hơi thở thì chắc chắn lắm, nào sợ thở ra không hít vào được bèn thuộc đời sau. Ta đi đứng nằm ngồi thường dùng sâu chuỗi này, dẫu cho mê mệt cũng ôm Phật mà ngủ. Thức lại niệm tiếp, ắt trong mộng thấy được Đức Phật. Chủ thích: ngũ định tâm quán, năm pháp quán để dứt phiền não mê hoặc gồm: một, bất tịnh quán, tức là quán tưởng thân thể mình và người khác dơ bẩn để dứt tham ái. Hai, từ bi quán, tức là quán tưởng lòng từ bi để đối trị sân hận. Ba, duyên khởi quán, tức là quán tưởng 12 nhân duyên thuận và nghịch để đối trị ngu si. 4. Giới phân biệt quán, tức là quán tưởng các pháp của 18 giới đều do đất nước gió lửa không và thức hòa hợp để đối trị ngã chấp. 5. Sổ tức quán, tức là đếm hơi thở để đối trị tâm tán loạn và khiến cho tâm dừng lặng nơi một cảnh. Chủ thích: Đế Nhàn sinh năm 1858, mất năm 1932, danh tăng Tông Thiên Thai, sống vào cuối đời Thanh cho đến đầu thời Dân Quốc, người Hoàng Nham, Chiết Giang, họ Châu, tên Cổ Hư, hiệu Trác Tam. Thọ bé thấy Sa Môn liền vui mừng. Lúc trẻ học y, năm 20 tuổi từng nhiều lần thi thuốc cho người nghèo ở Hồ Áp. Về sau vợ chết con mất, bèn bỏ vào núi Bạch Vân xuất gia với Ngài thành đạo. Năm 24 tuổi thọ cù túc giới ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, lần lượt học Pháp Hoa, Lăng Nghiêm với các vị Mẫn Hy, Hiển Nhu, Đại Hải vân vân. Năm Quán Tự 12 1886 được Ngài Tích Thụy Dung Tổ truyền pháp, kế thừa tông phong Thiên Thai đời thứ 43. Trước sau Ngài bế quan ba lần chuyên tu thiền quán. Ngài từng làm chủ trì các chùa Đầu Đà ở Vĩnh Gia, chùa Giới Châu ở Thiệu Hưng, chùa Long Hoa ở Thượng Hải, chùa Quán Tông ở Cẩn Huyền. Ngài giảng kinh thuyết pháp hơn 40 năm. Năm Tuyên Thống thứ hai 1910, lập Phật giáo sư phạm học hiệu ở Nam Kinh, kiêm nhiệm vai trò hiệu trưởng. Năm 1919, lập Quán Tông học xá tại chùa Quán Tông. Các vị Thường Tịnh, Nhân Sơn, Hiện Ấm, Đàm Hư, Giới Trần, Chi Tùng, Diệu Chân, Tưởng Duy Kiều, Hoàng Thiếu Hy là những học trò nổi tiếng của sư. Ngài nhập diệt tháng 7 năm 1932. Chiếc thuật nổi tiếng nhất là các bộ Viên Giác Kinh Giảng Nghĩa, Kim Cang Kinh Tận Sớ, Trung Thủy Tâm Yếu Giải, Quán Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, được gom thành bộ Đế Nhàn Đại Sư Di Tập. Trích dẫn Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên Quyển 1, thư gửi Pháp Sư Đế Nhàn. Đức Phật vì chúng sanh trọng chính pháp giới, nổi ra các kinh tịnh đồ. Chúng ta há nên chẳng tự lượng, cứ chuyên chú theo cái nhìn của bậc tội thắng ư? Thân trượng xấu hãy tám thước, Đức Phật đã từng giảng qua cho chúng ta. Đức Phật đã vì kẻ hạ phẩm trước khi đọa địa ngục mà rộng mở pháp trì danh, tức là Quán Kinh vẫn lấy trì danh làm hành thiết yếu nhất. Vô Lượng Thọ Kinh nói cận kẻ thệ nguyện của Phật và những tướng thanh tịnh, đây chính là bí quyết quan trọng cho người tu tập dựa theo kinh Tiểu Bổn, tức kinh A Di Đà. Do hai kinh này sẽ biết văn tự của kinh Tiểu Bổn chỉ là tót yếu. Do vậy biết rằng tuy y theo Tiểu Bổn, chớ nên nghĩ hai kinh kia không khẩn yếu rồi coi thường. Đối với sự tu trì, nếu thật sự chí thành thì một lần chiêm ngưỡng, một lạy, một lượt xưng danh đều tiêu diệt được vô lượng tội, tặng vô lượng phước, chứ không phải là nhất định phải tu theo một cách nào mới được. Tâm địa thanh tịnh, thánh cảnh hiện tiền, nhưng đấy vẫn là những gì ta sẵn có. Hả nên như đứa con nghèo nhặt được vàng bèn vui mừng quá mức, như điên như cuồng. Đã có tình trạng ấy hoàn toàn là tính cách của phàm tình, nếu chẳng suy xét phản tỉnh khó khỏi bị ma dựa. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời sư Tế Thiện. Tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cậy vào Phật tự lực đế nghiệp vạn sanh. Đấy là pháp môn vạn người tu vạn người đến, thẳng chóng ổn thỏa thích đáng nhất. Trước hết phải thấu hiểu được nguồn cội của pháp môn này, tâm hiểu cho rõ ràng. Nếu thừa sức sẽ lại nghiên cứu hết thảy kinh luận, các pháp môn đều có thể giúp cho pháp môn này. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ La Tế Phương. Nay đã phát tâm niệm Phật, hãy nên lấy tâm tương ứng với Phật. Lúc sống đạt được nhất tâm bất loạn, khi báo thân đã tận liền lên thượng phẩm cõi Cực Lạc, làm chí hướng sự nghiệp, chẳng cần phải cầu đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Tông môn chú trọng khai ngộ, Tịnh tông chú trọng vãng sanh. Kẻ khai ngộ mà chẳng được vãng sanh, trong trăm người có đến 90 kẻ. Người vãng sanh mà chẳng khai ngộ thì trong vạn người chẳng có một ai. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Chương Thự Tiêu, lá thư số 8. Trước khi chưa được nhất tâm, chọn chẳng nên mạnh nhà ý niệm thấy Phật. Hễ được nhất tâm thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng chẳng trở ngại gì. Nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm lăng xăng, cái ý niệm muốn thấy Phật cố kết trong bụng già, trở thành căn bệnh lớn cho việc tu hành. Lâu ngày oan gia nhiều đời, nương theo cái tình tưởng vọng động ấy hiện thành thân Phật hầu bảo túc oán. Tự mình tâm không chánh kiến, toàn thể là khí phận ma. Hệ thấy Phật hay cảnh tượng tốt đẹp do kẻ thù trong đời trước biến hiện, bèn sanh hoan hỷ. Từ đấy ma nhập vào tâm tàng, bị ma dựa phát cùng, dẫu có Phật sống cũng chẳng biết làm sao được. chỉ nên nhất tâm, nào cần phải tính sẵn có thấy Phật hay không. Nhất tâm rồi sẽ tự biết tốt xấu, khi không thấy đã tăng tiến công phu, thì khi được thấy lại càng phải lắng lòng chuyên tu, chọn chẳng mất lỗi hiểu lầm, chỉ có lợi ích thắng tấn. Người thế gian không hiểu lý, vừa có chút tu trì đã ôm lòng mong mỏi quá phần. Ví như mài gương, nếu hết bụi nhơ, quang minh quyết định tỏ lộ, chiếu trời soi đất. Nếu chẳng tận lực mài gương, chỉ mong gương tỏ sáng, toàn thể gương là câu uế, thì nếu có quang minh cũng chỉ là ánh sáng quỷ quái, chứ không phải là ánh sáng của gương. Quan sợ ông không khéo dụng tâm, đến nỗi tự mình đánh mất lợi lành, lui sụp tính tâm của người khác, nên mới viết thêm: Ngài Vĩnh Minh nói, chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Nay tôi cùng bất chước nói đuôi rằng, chỉ cầu tâm bất loạn, chẳng kể thấy không thấy. Biết điều này hãy dốc sức nơi đạo, tâm hợp với Phật vậy. Trích dẫn văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Chanh. Trong lúc bế quan dụng công, hãy nên lấy chuyên tinh bất nhị làm chánh. Nếu tâm thật sự chuyên nhất, sẽ tự có cảm thông, chẳng thể nghĩ bằng. Lúc chưa được nhất tâm, chớ nên vọng động cầu được cảm thông trước. Đã nhất tâm sẽ nhất định có cảm thông. Hễ cảm thông thì tâm càng tinh tấn, đó gọi là gương sáng đặt trên đài, gặp hình liền hiện bóng, hình tự lăng xăng, càng chi đến mình. Chưa nhất tâm mà cầu cảm thông, thì cái tâm cầu cảm thông ấy bèn trở thành đại chứng bậc nhất cho việc tu đạo. Huống chi vọng động mong mỏi chuyện phi thường, rất có thể khiến cho ma sự khởi, phá hoại tình tâm. Trích dẫn văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời Đại sư Hoằng Nhất. Gần đây người ta thường ưa hãm cao chuộng xa, hơi thông minh bèn học thiền tông, tướng tông, mật tông, phần nhiều coi niệm Phật là vô dụng. Họ chỉ biết sự huyền diệu của cơ ngữ nhà thiền, sự tinh vi của pháp tướng trong tướng tông, oai thần rộng lớn của mật tông, nhưng chẳng biết thiền dấu đặt đến địa vị đại triệt đại ngộ. Nhưng nếu chưa hết sạch phiền hoặc, thì vẫn sanh tử ý như cũ, chẳng thể liễu thoát được. Với tướng tông thì nếu không phá sạch ngã chấp và pháp chấp, dù có hiểu rành rẽ đủ mọi danh tướng, cũng giống như kể chuyện ăn đếm của báu, rốt cuộc có ích gì đâu. Với mật tông thì tuy nói là có thể thành Phật ngay nơi thân hiện tại, nhưng quyết chẳng phải là chuyện của hạng phàm phu sắc đất có thể thành tựu được. Phàm phu lầm sanh ý tưởng ấy, bèn bị ma dựa phát cùng, 10 người hết 8-9 người bị như vậy. Trích dẫn văn sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời một vị cư sĩ ở Du Di. Như ai thiện tư thông minh mẫn tiệp, nghiên cứu các tông tánh tướng chẳng trở ngại gì, nhưng vẫn phải lấy pháp môn tịnh độ làm chỗ nương về, ngõ hầu chẳng đến nỗi có nhân không quả, biến diệu pháp liệu sanh thoát tử thành lời nói chân chu ngoài miệng, không do đâu được lợi ích thật sự. Ắt phải trọng lòng kính, giữ lòng thành, xem kinh tượng như vị Phật sống, chẳng dám chớm chút ý coi thường. Ngõ hầu tùy lòng thành của mình lớn hay nhỏ mà sẽ được những lợi ích sâu hay cạn. Đối với người động căn, hãy nên chuyển nghiên cứu pháp môn tịnh độ. Nếu quả thật tịnh cho tới nơi, giữ cho chắc, nhất định trong đời này sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ hiểu sâu xa kinh luận nhưng chẳng thực hành pháp môn tịnh độ, thì lợi ích đúng là khác biệt một trời một vực. Những điều vừa nói đó, bất luận là tư cách nào, lúc ban đầu cứ cho uống loại thuốc một vị này, bất luận những căn bệnh như tà chấp, thấy biết sai lầm, ngã mạn, phóng túng, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình căm phận hèn kém, không bệnh nào kế thuốc A Già Đà nhất vị, trị chung vạn bệnh này mà chẳng lành. Trích dẫn văn sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đường Đại Viên. Thiền Tông thường nói: minh tâm kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh là đại triệt đại ngộ. Nói kiến tánh thành Phật là đích thân thấy được Đức Phật Thiên Chân nơi tự tánh thì gọi là thành Phật. Đấy chính là lý tức Phật và danh tự tức Phật, chứ không phải là cứu cánh Phật, phước huệ viên mãn. Vì ấy, tuy ngộ đến chỗ cùng cực, đích thân thấy được Phật tánh, nhưng vẫn là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Nếu có thể rộng tu lục độ, trong hết thảy cảnh duyên đều đối trị tập khí phiền não cho thanh tịnh, không còn thừa sót, sẽ có thể liễu sanh thoát tử, vượt ra ngoài tám giới, chẳng ở trong lục đạo nữa. Thời Đức Phật còn tại thế, hạng người như vậy rất nhiều. Trong thời Đường Tống vẫn còn có, nay thì đại triệt đại ngộ, còn chưa dễ được, huống là bậc hết sạch phiền não ư. Thuyết hiện thân thành Phật, hoặc còn gọi là tức sanh thành Phật, tức là thành Phật ngay trong đời này của Mật Tông, giống như thuyết kiến tánh thành Phật của Thiền Tông, đều ứng theo công phu rất sâu mà nói. Chớ nên tưởng lầm là thật sự có thể thành Phật ngay trong thân này. Cần biết rằng thành Phật ngay trong thân này chỉ có mình Đức Thích Ca Mẫu Ni Phật mà thôi. Ngoài ra, dẫu là cổ Phật thị hiện, cũng không có chuyện hiện thân thành Phật, tức thành Phật ngay trong thân hiện tại. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Thành, lá thư số 1. Thiện đạo hòa thượng là A-di-đà Phật hóa thân, có đại thần thông, có đại trí huệ, xiển dương tịnh độ rộng rãi, không chuộng huyền diệu, chỉ trọng chỗ chân thật, thiết thực, bình phàm, thật tiễn để dạy người khác tu trì. Lời dạy của Ngài về hai cách chuyên tu và tạp tu lợi ích vô cùng. Một, chuyên tu nghĩa là thân nghiệp chuyên lễ, phàm những khi đi nhiễu và hết thảy những khi thân chẳng buông lung thì chính là thân nghiệp chuyên lễ. Khẩu nghiệp chuyên xưng, phàm tụng kinh chú có thể chí tâm hồi hướng thì cũng có thể gọi là chuyên xưng. Ý nghiệp chuyên niệm, như thế thì vãng sanh Tây Phương, vạn người chẳng sót một. Hai, tạp tu là kim tu các pháp môn hồi hướng vạn sanh, do tâm chẳng thuần nhất nên khó được lợi ích. Trong trăm người khó được một hai, trong ngàn kẻ hiếm được ba bốn người vãng sanh. Đấy là lời thành thật từ kim khẩu, là lời phán định đánh thép ngàn đời chẳng đổi được. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời anh em cư sĩ Ít ở Vĩnh Sa. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm chủ trì chùa nào cả. Đối với hết thảy mọi người đều dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng chọn hết bổn phận con người, nhằm làm cho hết thảy mọi người trước hết là một người hiền người lành trong thế gian, ngõ hầu cậy vào Phật từ lực siêu phàm nhập thánh vãng sanh Tây Phương. Chọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến họ không thể thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, chăm sự không làm được điều gì. Đại lược là như vậy đó. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 1, trích lục lời Đại Sư Tự Thuật. Quan ở Phổ Đà từ năm Quán Tự 19 1893 cho đến năm Dân Quốc thứ 5 1916, hơn 20 năm khá yên vui. Suốt năm không ai đến thăm, không một lá thư nào gửi đến. Từ năm Dân Quốc thứ 6 1917, ông Vương Âu Nông đem một lá thư in ra mấy ngàn bản, ông Từ Uy Như đem ba lá thư in ra mấy ngàn bản, rồi năm sau lại in văn sao. Từ đấy một người chuyện hư, vạn người chuyện thật, lại do chẳng tự lượng khắc in các sách để mong lợi người. 20 năm qua đúng là chuyên bận bịu vì người khác, nay đã già rồi mong bế quan làm cái lánh phiền. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hệ lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích dẫn văn sao Tam Biên Quyến Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Duy. Nay gửi cho thần tu và lĩnh ái Hữu Chinh, mỗi người một bao cho hương Đại Bi. Cho này đã giá trị hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến. Đừng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao cho này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng cho ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa khuấy lên, đợi cho chất cho lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cất tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết bạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết tâm hận kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày ắt sẽ phát ra thành ghẻ thành bệnh. Bà Trầm nhỏ họ Trương chịu để cho thần tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số cho còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật, hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ để phòng khi bất ngờ cần đến, và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm trở nên khinh nhờn. Chất cho đã đem dùng để hòa nước xong, hãy nên trộn với nước chắc lên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước Đại Bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm đừng đem cho. Chú thích: Tổ Ân Quang thường chì chú Đại Bi vào nước gọi là Đại Bi Thủy, hoặc chì chú vào gạo cho người bệnh nấu cơm ăn gọi là Đại Bi Phạn. Để tiện gửi đi xa, tổ chì chú vào cho hương để người nhận đem cho hòa nước uống, giống như uống Đại Bi Thủy vậy. Trích dẫn văn sao Tam Biên Quyến Thượng, thư trả lời cư sĩ Gian Dịch Viên, 4 lá thư, lá thư số 2. Người khác dạy người đa phần chú trọng dốc sức nơi chỗ huyền diệu, còn quan dạy người đa phần phát huy ý chỉ tận hết bổn phận. Nếu chẳng thể tận hết bổn phận thì dù có thấu triệt tận nguồn tộc đấy mọi sự trong thiền trong giáo, cùng chí thành một kẻ khiến cho tạm thế chư Phật bị oan uổng mà thôi. Huống chi còn có sự chưa thể thông hiểu tộc nguồn thấu đáy ư. Trích dẫn văn sao Chánh Biên Quyến 1, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, lá thư số 11. Chuyện trích máu chép kinh xin hãy thư thả. Trước hết hãy lấy chuyện nhất tâm niệm Phật làm chồng, e rằng do trích máu chép kinh mà huyết hao thần suy, đâm ra biến thành chứng ngại. Thân có ăn thì đạo mới tăng tấn, trong địa vị phàm phu chẳng được học đòi khấu hạnh của địa vị pháp thân đại sĩ, như vậy mới có hiệu quả. Hễ đạt được nhất tâm thì pháp nào cũng đều viên dung. Trích dẫn văn sao Chánh Biên Quyến 1, thư trả lời Đại sư Hoằng Nhất, Lá thư số 2. Cư sĩ tu chân nghĩ trong cõi tục tùy duyên tăng tấn đạo nghiệp, giữ gìn một câu Di Đà làm bốn mạng nguyên thần, ôm ấp hai chữ hổ thẹn để dùng làm bậc thang dựa vào cõi thánh. Chẳng chán nhiều phen trèo lên thánh địa, sao chép những tông tích để mở rộng tai mắt cho người khác. Thật có thể nói là cư sĩ đã vì pháp quên mình. Nhưng trong sự thấy biết ngu muội của quan thì có lẽ nên dừng bước nghỉ ngơi. Nếu vẫn muốn du hành rộng khắp thì hãy nên dùng thần thức để du hành, chẳng cần phải dùng thân. Ba kinh Di Đà, một bộ Hoa Nghiêm, dùng làm lộ trình để du hành tham phỏng. Ngồi yên trong ao bảy báu mà dạo khắp thế giới hoa tạng thì thần thức càng dạo đi, thân càng mạnh mẽ, niệm càng trọn khắp mà tâm càng chuyên nhất. Tịch thì một niệm cũng chẳng thấy được, mà chiếu thì vạn đức cũng vốn sẵn đủ. Tịch chiếu viên dung, chân tục chẳng hai. Mười đời xưa nay hiện chống đứng niệm vô biên sắc hải nhiếp về tự tâm. So với chuyện khoác áo đội chăn, sóng mưa đội gió, kinh sợ khi vào chốn vực sâu hải hùng trong cảnh nguy hiểm thì còn gấp mấy lần sự sai khác giữa một ngày và cả kiếp. Tôi thấy biết hèn tệ như thế đó, chẳng biết cư sĩ nghĩ sao. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Cao Hạc Niên, lá thư số 8. Các hạ chưa đầy 30 tuổi mà đã hiện tướng suy yếu, cố nhiên hãy nên bỏ cái học rộng rãi để giữ lấy chỗ ước lược. Hãy chuyên tu tịnh nghiệp. Khi tịnh nghiệp đã thành tựu lớn lao rồi, sẽ hoàn dương các pháp khác, ngõ hầu thật sự tự lợi lợi tha. Nếu không, tuy có thể lợi người, nhưng những pháp ấy vẫn chưa phải là đạo rốt ráo. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ Lý Viên Tịnh, lá thư số 1. Người tu tịnh nghiệp chớ nên dính vào chút điểm xảo thuật nào. Nếu vẫn thích những chuyện kỳ lạ, không ưa chuyện bình thường, ắt sẽ biến khéo thành vụng. Do điều này, người thông tông thông giáo thường chẳng bằng ngũ phu ngũ phụ thật thà niệm Phật mà lại được lợi ích thật sự. Nếu chịu giữ nề nếp bình thường, đạm bạc chức phát thật thà thì sanh về cực lạc sẽ là điều có thể dự đoán chắc chắn được. Nếu không, chẳng sanh về cực lạc cũng là điều có thể đoán chắc được. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, lá thư số 1. Một pháp niệm Phật chỉ những ai chết được cái chi kiến cùng vòng mới có thể được lợi ích. Dẫu cho cái trí ngang bằng thánh nhân cũng mặc kệ, cứ lấy một câu Phật hiệu này làm bốn mạng nguyên thần thề cầu vãng sanh. Dẫu đem cái chết bức bách ép thay đổi đường lối cũng chẳng thể thay đổi chí hướng. Như thế mới được coi là người thông minh, mới có thể đạt được lợi ích thật sự. Nếu không, do lắm chi nhiều kiến, tâm chẳng thể đoạn nghi, đâm ra chẳng bằng kẻ chức phát niệm Phật chẳng có chút hiểu biết nào, lại dễ được lợi ích hơn. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trác Chí Lập, lá thư số 1. Xem thư gửi đến có thể nói là phát đại bồ đề tâm, để mong mình lớn người đều được lời. Nhưng thư viết tâm lợi mình nhạt nhẽo, tâm lợi người thiết tha cũng là ngữ bệnh. Chẳng thể tự lợi thì chọn chẳng thể làm lời lớn lao cho người khác được. Hai điều ấy hãy nên chẳng phân biệt thân sơ mới đúng. Tự lợi và lợi tha chính là một nguyện mà thôi. Đối với tự lợi, ắt phải dốc hết tâm lực, hạ nên đối với phương diện tự lợi lại nói là nhạt nhẽo, lầm lạc học theo thân phận của Đại Bồ Tát. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Hồ Trạch Phàm, lá thư số 1. Ông thích niệm kinh Kim Cang, hãy nên đem công đức ấy hồi hướng vạn sanh, thì đấy chính là trợ hạnh cho tịnh độ, nhưng tịnh độ ngũ kinh công đức cũng chẳng kém gì kinh Kim Cang. Đối với những kinh sách đã gửi, hãy nên đọc kỹ lời tựa Võ Quán viết, sẽ có thể hiểu rõ được ý nghĩa chánh yếu. Tiếp đó lắng lòng cung kính đọc thì sẽ đích thân đạt được vô biên lợi ích. Người biên tập kính cận góp lời. Mùa thu năm Dân Quốc 24, 1935, tôi ở Phú Đà dâng thư lên Ấn Quang Đại Sư ở chùa Bảo Quốc, thành phố Tô Châu, xin được quy y. Liền được ngài phúc đáp, bạn cho pháp danh là Tông Kính và tặng cho tôi Tịnh Độ Ngũ Kinh, Mộng Đông Thiền Sư Di Tập vân vân, mười mấy đầu sách. Thư phúc đáp còn dạy, những chỗ dặn rõ về tịnh độ trong kinh Kim Cang rất ít, mỗi ngày dốc lòng thành tụng một biến là được rồi. Ngoài việc chuyên đồng niệm Phật ra, ông hãy nên đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh 3 lượt không gián đoạn. Cho đến nay tôi vẫn tuân theo lời dạy ấy, chẳng dám quên. Trích dẫn văn sao tam biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Đường Thụy Nhâm, lá thư số 1. Pháp sư Ngọc Phong tuy hành trì tốt đẹp, nhưng kiến giải về mặt lý nhiều chỗ thiên vị. Ngay như cuốn Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết của ngài, về ý thì cũng chẳng phải là không tốt lành, nhưng dùng từ ngữ lập luận thật mâu thuẫn với những bậc cổ đức. Chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu nhất tâm là đã trái nghịch lầm lạc với toàn thể. Kinh dạy người ta nhất tâm, sư lại dạy người ta chẳng cầu. Chẳng trừ vọng tưởng mà có thể đạt được nhất tâm hay sao? Chọn lấy pháp bậc thượng chỉ đạt được bậc trung, hả có nên vì chẳng thể đạt được mà chẳng giữ lấy pháp ấy hay sao? Nếu do chẳng đạt được mà dạy người khác chẳng giữ lấy pháp ấy, thì chính là dạy người khác học theo pháp bậc hạ vậy. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Sư cực lực dạy người khác tán tâm niệm, chẳng tán dương nhiếp tâm niệm. Niệm Phật tuy hết thảy vô ngại, nhưng muốn đích thân chứng được tam muội thì cố nhiên giữ cho tâm tịnh vẫn tốt hơn. Nếu chẳng thể tịnh thì cũng không trở ngại gì, đấy chính là ngay trong nơi động mà tịnh. Sư một mực coi tịnh là tà, cho rằng cố giữ cho tâm tịnh là trái nghịch rất lớn ý chỉ, chấp trì danh hiệu, nhớ Phật, niệm Phật, lời ấy không thể nào diễn tả được. Hơn nữa, một pháp niệm Phật bao gồm trọn vẹn hết thảy pháp môn trong một đời giáo hóa của Đức Phật, mà một chữ tịnh vẫn bị đặt ra bên ngoài, thì hả có đáng gọi là vị chân thiện tri thức trong Tịnh Tông hay chăng? Mong lần sau tới bạn hãy gạt bỏ một viết về sách Tứ Đại Yếu Quyết, ngõ hầu kẻ sơ cơ chẳng đến nỗi mắc bệnh, mà người thông suốt cũng không do đâu mà chê cười được. Trích dẫn văn sao tam biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, lá thư số 1. Chẳng tu thân mà niệm Phật thì cũng có lợi ích, nhưng quyết định vãng sanh thì trong trăm ngàn vạn người khó được một kẻ. Hùng Tuấn Duy Cung được vãng sanh là chuyện may mắn. Hai câu văn ông đã soạn thì đúng, nhưng còn chưa thiết thực, hãy nên viết chỉ dứt phiền tình, vượt biển khổ, tính nguyện lập vẫn, nhập liên trì sẽ xác đáng thiết thực. Vì pháp tác dụng công đều được chỉ ra. Phiền là phiền não, tức là nói chung, còn tình chuyên chỉ dâm dục. Trích dẫn văn sao tam biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trác Chi Lập, lá thư số 1. Chuyện niệm Phật ước về mặt được lợi ích ngay trong đời này thì cần phải chí thành khẩn thiết thường niệm. Nếu chỉ để gieo thiện căn, dẫu đùa bỡn niệm một câu cũng nhất định sẽ trong đời sau nhờ vào thiện căn ấy phát khởi mà tu trì. Vì thế cổ nhân dựng nhiều tháp miếu to lớn là vì muốn cho hết thảy mọi người trông thấy đều gieo thiện căn. Một câu Phật hiệu này đã gieo vào trong tám thức điền sẽ vĩnh cửu chẳng diệt. Do vậy biết rằng chịu niệm Phật cổ như là tốt. Nếu người ta không chịu niệm, hãy bảo người ấy chịu nghe niệm Phật hiệu cũng gieo được thiện căn, nghe lâu ngày cũng có công đức lớn lao. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trương Triều Giác. Ông muốn quan dạy ông sao cho viên giác dự tâm của ông được khai ngộ thanh thang. Tâm ấy chính là tâm do Đức Phật đã chứng. Chân cảnh tịch quan thường được hiện tiền, cảnh ấy chính là cảnh Đức Phật ngự. Tuy bài nguyện văn của Tổ Liên Trì tuy có câu này, nhưng đừng sinh lòng si dại mong đạt được ngay. Nếu muốn đạt được ngay, ắt sẽ bị ma dựa phát cùng, Phật cũng chẳng thể cứu được. Ví như trẻ nít vịn tường để bước đi còn khó khỏi vấp té, nếu muốn bay lượn trên không xem khắp bốn biển, há chẳng phải là nỗi mơ ư? Chỉ cầu vãng sanh liền liễu sanh tử. Nếu muốn ngộ cái tâm này, thấy được cảnh này, vẫn cần phải tu dần dần thì mới ngộ được từng phần, thấy từng phần. Nếu muốn thấy trọn vẹn, ngộ trọn vẹn mà chưa thành Phật thì sẽ không thể được. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ngô Tư Khiêm. Giữ vẹn luôn thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu muốn học Phật đạo để thoát phàm tục mà chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà mong tưới tốt, như chim không cánh mà mong bay cao. Thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, phàm phu sắc đất muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, mà nếu chẳng y theo bốn câu này sẽ thành không nhân mà muốn có quả. Chưa gieo đã mong gặt hái, muôn vàng chẳng có lẽ ấy. Nếu toàn thân có thể gánh phát tám câu này, chắc chắn khi còn sống có thể dựa vào bậc thánh hiền, mất lên cõi cực lạc. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Thái Khế Thành, lá thư số 3. Một pháp niệm Phật ước có bốn loại, nghĩa là trì danh, quán tưởng, quán tưởng, thật tướng. Chỉ mỗi mình pháp trì danh thâu nhiếp căn cơ rất rộng, hạ thủ dễ dàng nhất, chẳng đến nỗi bị ma sự. Nếu muốn tu quán, phải đọc kỹ quán kinh, hiểu sâu xa tâm này làm Phật, tâm này là Phật, và tâm tịnh Phật hiện. Cảnh chẳng phải đến từ bên ngoài, chỉ do tâm hiện, đừng sanh chấp trước. Đã không chấp trước thì cảnh càng thêm thâm diệu, tâm càng thêm tính nhất. Làm được như vậy thì quán tưởng được lợi ích chẳng nhỏ. Nếu cảnh quán chẳng thuần thục, chẳng hiểu rõ lý, dùng tâm gấp rút vọng động muốn cảnh hiện gấp, thì toàn thể đều là vọng, chẳng tương ứng với cả Phật lẫn tâm, đọa vào ma thai. Nhưng đó vọng động muốn thấy cảnh thì tâm càng thêm vọng động, ắt đến nỗi phát động oan gia trong nhiều đời, hiện ra những cảnh giới. Cái nhân ban đầu đã chẳng chân, làm sao biết được cảnh ấy là do ma nghiệp hiện? Liền sanh đại hoan hỷ, tình thức chẳng tự yên, nên ma sẽ dựa thân mất trí thành cuồng. Dù cho Phật sống hiện thân cứu độ cũng chẳng làm gì được. Nên tự lượng căn tánh, chớ toàn tính chuyện cao xa, để đến nỗi mong được lợi hóa ra thành tổn hại. Hòa thượng Thiện Đạo dạy: mặc pháp chúng sanh, thần thức trao đảo, tâm thô cảnh tế, quán khó thành tựu. Cho nên Đức Đại Thánh thương xót, riêng khuyên nên trì danh, vì xưng danh dễ, trì danh liên tục liền được sanh. Đúng là ngài sợ có kẻ chẳng khéo dụng tâm, đến nỗi lạc vào cảnh ma. Hãy tự xét kỹ. Hơn nữa trì danh chí thành khẩn thiết cũng là một diệu pháp để tiêu trừ ma cảnh vọng động. Hãy nên dốc kiệt tâm lực thực hành mới nên. Như Lai thuyết pháp vốn là để thích ứng căn cơ, vì thế mới có việc vì thật bày quyền, hiển quyền khai thật, năm thời giáo hóa. Lại vì cây vào tự lực để liệu thoát thì khó, cậy Phật lực để liệu thoát thì dễ. Lại vì chúng sanh đề mặt căn cơ hiền kém, nên Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ để ba căn thượng trung hạ đều hưởng lợi ích cùng chứng bất thoái. Đời có kẻ ham cao chuộng trội, chẳng xét thời cơ, cứ đem những pháp phần đông chẳng khế ngộ nổi để dạy người tu tập. Ý họ tuy rất lành, nhưng ước về giáo pháp thì chẳng thích hợp với căn cơ, cho nên dùng sức rất nhiều mà kẻ được lợi ích lại ít. Niềm vui niệm Phật, chỉ người chân thật niệm Phật mới biết được nổi. Nhưng phải chí thành khẩn thiết nhiếp tâm mà niệm, chẳng được chấp vào tướng ngoại cảnh. Nếu không, cõi lòng chẳng thông, quán đạo chẳng thuần thục, ma cảnh hiện tiền cũng chẳng biết rõ thì nguy lắm. Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nay những người thật sự hoằng dương tịnh độ khó được mấy ai. Đem ý niệm tham học với khắp các bậc trí thức đổi thành nhất tâm niệm Phật thì lợi ích to lớn. Nếu không, chỉ thành ra uổng công nhọc nhằn bốn ba mà thôi. Niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, chính là niệm đến lúc tương ứng. Dù thường niệm Phật nhưng chọn không có tướng khởi tâm động niệm. Lúc chưa tương ứng chẳng khởi tâm động niệm thì chẳng niệm. Tuy chẳng khởi tâm động niệm nhưng thường luôn xưng niệm hoặc ức niệm một câu Phật hiệu, nên nói niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Đừng hiểu vô niệm là không niệm. Vô niệm nghĩa là không có tướng khởi tâm động niệm để niệm, nhưng niệm niệm chẳng gián đoạn. Cảnh giới này chẳng dễ đạt được, chớ có hiểu lầm. Một pháp quán tưởng tuy hay, nhưng phải hiểu rõ tượng Phật mình thấy đó thuộc về duy tâm sở hiện. Nếu tượng đó là cảnh ngoại tâm, rất có thể bị ma dựa phát cùng, chẳng thể không biết. Duy tâm sở hiện là cảnh tượng ấy tuy rành rẽ phân minh, nhưng thật chẳng có vật gì. Nếu tưởng là ngoại cảnh, cho là đành rành thật có, thì liền thành ma cảnh. Khi tu quán nhắm mắt mở mắt cốt sao thích hợp là được. Không tín nguyện niệm Phật so với tham thiền kháng thoại đầu tuy công đức lớn hơn, nhưng mình chưa đoạn được hoặc sẽ chẳng thể liệu thoát bằng tự lực. Thêm nữa, không có tín nguyện chẳng thể được Phật tiếp dẫn liệu thoát. Vẫn là pháp môn thông thường cậy vào tự lực để chứng đạo, thật chẳng thể dễ dàng. Chớ bảo tín nguyện cầu sanh là hèn kém. Hoa Nghiêm Hải Hội cùng lấy 10 đại nguyện vương hồi hướng vạn sanh là chỗ quy kết cuối cùng cho kinh Hoa Nghiêm. Huống hồ những pháp ngữ, những lời dạy của các Bồ Tát, Tổ sư trong tịnh độ đều chỉ dạy tín nguyện cầu sanh. Phải biết lý pháp thân vào trong tâm tưởng nói trong quán kinh rất sâu. Tâm là Phật, tâm làm Phật, sự vốn bình thường. Bình thường, phi thường, rất sâu, chẳng sâu. Phải viên ngộ mới gọi là đạt nhân, tức người thấu hiểu. Còn phép quán thứ 13 là riêng vì chúng sanh căn cơ kém cỏi, mở cửa phương tiện, dạy họ quán thân Phật trượng 6 hoặc 8 thước. Trong phép quán thứ 16 là dạy những kẻ ác nghiệp nặng nề xưng danh hiệu, do xưng danh liền được vãng sanh. Do đấy biết rằng tướng có lớn nhỏ, Phật vốn là một, chẳng thể quán tưởng, chỉ cần xưng danh liền được lợi ích. Suy nghĩ kỹ điều này sẽ biết một pháp trì danh thật là bậc nhất. Hành nhân đời mạt muốn được quyết định vãng sanh ngay trong đời này, có nên bỏ phí của báu một hạnh trì danh này chăng? Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Tượng đại sĩ ông được thấy lúc mới lễ Phật là không đích xác. Nếu đích thật là tượng ngài thì sẽ chẳng vì ông nghĩ tượng đó chẳng khớp với quán kinh mà ẩn. Nhưng vì điều đó tính tâm của ông càng khẩn thiết thì cũng là một nhân duyên tốt, nhưng chẳng nên mong thường thấy tượng, chỉ nên chí thành lễ bái mà thôi. Mong ông đừng nghĩ gì khác. Lúc ngủ thấy ánh sáng trước mắt và khi lễ Phật thấy tượng Phật đứng trên hư không, tuy là thiện cảnh nhưng đừng tham đắm. Từ đây về sau, đừng lấy đó làm điều mong mỏi, các tướng ấy sẽ chẳng hiện nữa. Xem căn tánh của ông, có lẽ đời trước từng tu tập thiền định nên mới nhiều lần thấy những tướng ấy. Đời Minh, ông Cu Thuần Hy ở tại núi Thiên Mục, bế quan tịnh tu trên đỉnh núi cao. Lâu ngày bèn có tiên tri dự đoán được trời sẽ âm u hay quang đẳng, họa phước của người. Ông ta quy y với Liên Trì Đại Sư. Đại sư nghe chuyện gửi thư cực lực quở trách, bỏ ông ta lọt vào lưới rập của ma. Sau ông không biết nữa. Phải biết rằng người học đạo phải biết điều gì là quan trọng, nếu không được lợi ích nhỏ nhặt bị tổn hại lớn lao. Đừng kể đến những cảnh giới ấy, dù có thật sự đắc ngũ thông cũng còn phải không điếm sĩ gì tới mới hồng chứng được lậu tần thông. Nếu một phen thầm đắm sẽ có thể tiến lên, thậm chí còn thối đọa, chẳng thể chẳng biết. Người tu tịnh nghiệp chẳng đặt nặng các thứ cảnh giới, nên không cảnh giới nào phát sanh. Nếu trong tâm cứ chuyên muốn thấy cảnh giới thì cảnh giới rất nhiều. Nếu chẳng khéo dùng tâm, có thể bị tổn hại, chẳng thể chẳng biết. Đàm Bích Vân cứ mong gấp chứng, chẳng phải riêng mình ông ta mắc phải căn bệnh này, hết thảy người học Phật đa số đều phạm phải căn bệnh này. Đã có bệnh ấy, chẳng những chưa cảm ma sự mà còn chưa chứng, nói là đã chứng. Phải biết rằng tâm vốn là Phật, do phiền não chưa trừ phải oan uổng làm chúng sanh. Chỉ khi tiêu diệt được phiền não thì Phật tánh sẵn có sẽ tự nhiên hiển hiện. Giống như mài gương chỉ mong sạch chất dơ, chẳng mong phát quang. Như thầy thuốc chữa mắt, hễ màng mộng mất đi, mắt sẽ tự sáng lại. Còn lúc chất dơ chưa sạch, màng mộng chưa khử, dù có muốn phóng đại quang minh hả có thể được chăng? Nếu phát quang, đấy chính là yêu ma biến hiện, chứ chẳng phải là quang minh chân chánh của gương hay mắt. Đối với những người sơ phát tâm, hãy nên đem ý này bảo cho họ biết. Trích dựng Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Hết thầy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, đó gọi là chánh nhân, thuộc về tánh đức, cũng còn gọi là bổn giác. Tuy có chánh nhân, nhưng nếu chẳng nghe Phật pháp sẽ như đồ bẩu trong kho, như viên châu buộc trong chiếu áo. Do không biết nên phải oan uổng chịu bần cùng. Đã được nghe Phật pháp, biết Phật là vị Phật đã thành, ta và hết thảy chúng sanh đều là những vị Phật chưa thành. Từ đấy tu giới định huệ, đoạn tham sân si, bỏ vọng về với chân, trái chân hiệp giác, đấy gọi là duyên nhân, thuộc về tu đức cũng gọi là thị giác vậy. Công tu đức sâu thì thể của tánh đức hiển lộ, mới biết từ xưa đến nay đã nương theo sức của chánh nhân Phật tánh ấy để làm đủ mọi chuyện trái nghịch tánh, chịu đủ mọi nỗi khổ huyễn vọng. Giống như trong nhà tối đụng phải cụ báu, đâm ra bị tổn thương. Nay đã đích thân thấy được Phật tánh sẵn có, thì cái gốc cũ chẳng mất, mà Phật tánh mới giác ngộ hiện thời cũng chẳng được. Toàn vọng chính là chân, toàn tu chính là tánh, đấy gọi là điểu nhân, chính là tánh và tu dung hợp, thủy bổn hợp nhất vậy. Phàm hết thảy những pháp môn đại tiểu quyền thật do Đức Phật đã nói, không môn nào chẳng nhằm làm cho chúng sanh đích thân chứng được điều này mà thôi. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Duyên khởi quyên mộ tu bộ tháp Báo Ân chùa Báo Ân, Tô Châu. Người thông minh trong thế gian phần nhiều chẳng tự lượng, coi pháp môn tịnh độ là lười nhác, muốn nương theo các pháp môn thâm diệu cây vào tự lực hồng được lợi ích lớn lao, rốt cuộc chỉ biết giáo nghĩa chưa thể tâm đắc. Dẫu có tâm đắc cũng chẳng thể thực hiện trọn khắp, bỏ dễ cầu khó, biến khéo thành vụng. Người thông minh 10 kẻ hết 9 phạm phải tâm bệnh này, chẳng bị xoay chuyển bởi những thứ chi kiến ấy, lại còn giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, thì chính là đệ tử thật sự của Đức Phật, chắc chắn có thể liễu sanh thoát tử trong đời này. Chích dẫn văn sao tục biên viễn thượng thư trả lời cư sĩ Chậu Nam Phố. Cậy vào tự lực thì phải đoạn hết sạch kiến tư phiền não trong tám giới, hàng lợi căn có thể đoạn được phiền não ngay trong đời này. Còn động căn thì trước hết phải đoạn phiền não trong dục giới, sanh lên sắc giới. Kế đó đoạn phiền não trong sắc giới, sanh lên vô sắc giới. Mãi cho đến khi đoạn hết sạch phiền não trong vô sắc giới, chứng đế niết bàn, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh vậy. Chư thiên trong tam giới, ngoại trừ các vị đại Bồ Tát thuộc đấu xuất nội viện, sanh về nội viện đều là pháp thân đại sĩ và tam quả thánh nhân thuộc năm tầng trời, ngũ bất hoàng thiên, tức vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh, thì đều là người trong lục đạo luân hồi, chẳng thể coi sanh lên vô sắc giới thiên là đã thoát tam giới. Chú thích: nội viện chính là thiện pháp đường của tầng trời đấu xuất, do đại thần Lao Độ Bạc Đề kiến tạo, là trụ xứ của Bồ Tát Di Lặc. Tất cả các vị Phật thị hiện trong Ta Bà đều trụ tại đấu xuất nội viện trước khi giáng sanh trong nhân gian. Các phàm thiên không thể nào thấy được đấu xuất nội viện. Chích dẫn văn sao tục biên viễn thượng thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, lá thư số 4. Muốn đọc tụng đại thừa để giúp cho tịnh nghiệp mà không thật sự có chánh chi, chánh kiến, hiểu biết tịnh độ sâu xa sẽ không được. Nếu không sẽ coi những pháp môn cáo xấu huyền diệu trong kinh giáo là bậc thường, hoàn toàn xem pháp môn tịnh độ là sự tu trì của ngu phu ngu phụ. Gần đây những người giảng Hoa Nghiêm, giảng pháp tướng phần nhiều đã phá tịnh độ. Ông ít ở Hồ Nam hiểu sâu tịnh độ và còn cực lực đề xướng. Do học pháp tướng tông, những gì ông ta nói về sau này đều là bán Phật, bán pháp, bán tăng. Ông đã phát cái tâm lớn lao này khá là khó có, nhưng chưa chắc đã không bị lây chuyển bởi những tri thức từ kinh giáo. Chẳng bị chuyển thì đáng gọi là chân Phật tử, hễ bị chuyển thì sẽ trở thành bỏ dễ chọn khó, hoặc giống như ông ít ở Hồ Nam thì ô hô ái tái rồi. Khi xưa một vị pháp sư dùng niệm Phật để bán đầu ngũ hương, dùng giảng kinh để mở ngân hàng, niệm Phật lại biến thành cơm trộn lẫn cát, làm sao ăn được. Do vậy biết rằng không có đại thiện căn sẽ chẳng thể tin tưởng sâu xa pháp này. Nói với ông điều này nhằm làm cho trước khi ông cất bước đã nhận biết chắc chắn hướng chỉ của Kim Chỉ Nam. Nếu không có thể mạo xưng là bậc đại thông gia, sợ khó lòng đạt được liễu sanh tử. Chích dẫn văn sao tục biên viễn thượng thư trả lời cư sĩ Ân Đức Tăng. Một pháp mật tông thật sự chẳng thể nghĩ bằng, nhưng tiểu trượng phu dùng đến chưa chắc được lợi ích mà sẽ bị tổn hại trước. Xin đừng vội quá cao, may ra sẽ tự được lợi ích thật sự, nếu không hơi bị nguy hiểm đấy. Sư Hiền Ấm được chân truyền của mật tông, lại thông hiểu giáo nghĩa tông Thiên Thai, đã là bậc quán đảnh đại A Xà Lê, hiển mật viễn thông. Phàm ai được thọ quán đảnh từ nơi sư đều có thể thành Phật ngay trong thân này. Nhưng Hiền Ấm khi mất rất hồ đồ. Sư chết tại cư sĩ Lâm, một đệ tử đích thân chứng kiến. Chú cũng chẳng niệm được, mà Phật cũng chẳng thấy niệm, cho nên biết pháp ấy chẳng bằng pháp niệm Phật ổn thỏa, thích đáng hơn nhiều. Chú thích: A Xà Lê dịch nghĩa là giáo thọ, có nghĩa là vị thầy có đủ giới đức, hành vi đoan nghiêm, có thể dạy dỗ học trò đúng khuôn phép. Trong mật tông, vị sư đầy đủ giới đức, có sự hiểu biết uyên thâm về mật pháp, thông hiểu đàn pháp, ấn khế đã được quán đảnh và tu trì, đủ tư cách để truyền dạy mật pháp cho người khác mới được gọi là A Xà Lê. Tiêu chuẩn để được xưng là A Xà Lê trong mật tông được dạng rất rõ trong phẩm A Xà Lê của kinh Tô Tất Địa. Theo đó, những điều kiện để xưng danh là một vị mật tông A Xà Lê rất khó và rất cao. Hiển mật viên thông là hiện giáo lẫn mật giáo đều thông hiểu sâu xa, viên dung. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thường, thư trả lời cư sĩ Vương Hiệu Hy. Chú Đại Bi nếu khẩn thiết chí thành niệm sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Nếu hướng đến người học mật tông để cầu cách đọc thì cũng chẳng phải là không được. Nhưng người học mật tông phần nhiều chẳng chú trọng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chỉ sợ bị họ đoạt mất chí hướng vận sanh trong đời này để mong được thành Phật ngay nơi thân này. Thành Phật ngay nơi thân này nói dễ dàng sao? Nếu cho là điều ấy bản thân ông chắc chắn thật sự làm được, sợ rằng còn chưa thành Phật mà đã thành mã trước rồi. Những kẻ đem phàm làm thánh, bộp chộp lầm lạc, khoe khoang rỗng tuếch, phần nhiều phạm phải căn bệnh này chẳng thể không biết. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Châu Nam Phố. Kẻ tại gia niệm mông sơn có gì là không được? Đây là nghi thức để kích duyên với khắp các cô hồn. Nhỏ là mông sơn, chung là diệm khẩu, lớn là thủy lục, cùng là một chuyện cả. Thường kích duyên với cô hồn thì thường được sự tốt lành. Người ta chẳng dám niệm vì sợ sẽ vời quỷ đến. Chẳng biết quỷ và người sống lẫn lộn, không chỗ nào không có quỷ. Dẫu không vời quỷ, nhà ai không có quỷ? Quỷ đông hơn người trăm ngàn lần. Nếu con người sợ quỷ, hãy nên tích đức làm lành thì quỷ liền kính trọng bảo vệ. Nếu con người làm chuyện ám muội, quỷ sẽ tranh nhau quấy phá, cho nên khó thể tốt lành. Nếu con người biết điều này, dẫu ở trong nhà tối cũng chẳng dám khởi lên ý niệm xấu xa, huống chi là chuyện xấu. Loại quỷ này chính là thiện quỷ. Người đến chúng bèn nhường, người đi chúng lại chiếm khắp chỗ đất ấy. Nếu quỷ dữ xuất hiện sẽ có chuyện chẳng tốt lành lớn. Phóng mông sơn nếu chí thành, dẫu là loài quỷ dữ dằn cũng kính cẩn vâng lời Phật sắc truyền, chẳng còn dữ dằn nữa. Do vậy phàm là các bệnh do oán nghiệp, thuốc chẳng thể chữa lành, hãy chí thành niệm Phật niệm Quán Âm sẽ liền được mau lành. Do oán quỷ được nhờ ơn niệm Phật được sanh vào thiện đạo. Có thể biết là trước mặt mỗi người thường có rất nhiều thiện quỷ hoặc ác quỷ. Người sợ quỷ thì nên giữ cái tâm tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành thì tất cả các quỷ đều chưa thành kẻ hộ vệ. Loại quỷ ấy chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt, đâu có sợ chi. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Cung. Phương cách cầu siêu cho người đã khuất chỉ có niệm Phật thật là bậc nhất. Thí thật trong đời nay đều là hình thức mà thôi, do vậy chẳng bằng thỉnh tăng niệm Phật buổi tối phóng mông sơn sẽ có lợi ích thật sự. Kinh sám Phật sự của đạo gia thường là trộm lấy những danh nghĩa trong Phật pháp rồi bị đặt ra. Tăng thí thật còn khó được lợi ích thật sự thì đạo sĩ thí thật há độ được vọng ư? Chẳng quá mượn chuyện này để dối người mà thôi. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Thôi Đức Chấn, lá thư số 4. Một pháp tịnh độ ai ai cũng tu được, hễ tu đều có cảm ứng. Người thời nay phần đông ham cao chuộng xa, đến nỗi có thể là vì bày vẽ bề ngoài mà đâm ra gây trở ngại cho lợi ích thật sự. Con người bây giờ hễ ra công tu hành liền nói đến chuyện xây dựng trước, chẳng biết duyên do của tịnh độ lại muốn nghiên cứu rộng khắp kinh luận đại thừa, hoặc hâm mộ sự huyền diệu của thiền tông, hoặc hâm mộ sự tinh vi của tướng tông, hoặc hâm mộ thần thông của mật tông, xem pháp cậy vào Phật lực để liệu sinh tử như chuyện vô ích. Thiền tông dù có ngộ, nhưng ai đạt đến địa vị nghiệp tận tình không? Tướng tông dẫu có thể nhớ rõ ràng danh tướng, nhưng ai có thể thật sự phá được ngã chấp và pháp chấp? Thần thông của mật tông và hiện thân thành Phật, tức thành Phật ngay trong thân này, thì quả thật cũng có chuyện ấy, nhưng chẳng phải là chuyện để hạng căn tánh như ông và tôi mong mỏi được. Nếu muốn được thần thông, muốn được thành Phật ngay, thì do đấy bị ma dựa phát cuồng rất nhiều. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Mẫn Tông Kinh. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Nếu đời trước không có tịnh nhân sẽ rất khó sanh lòng tin. Thiền giả lấy kiến tánh thành Phật để tự khoe tài, người học giáo lấy hoàng dương giáo quán để tự khoe khoang. Họ chẳng những không chịu đề xướng pháp môn tịnh độ, mà còn cực lực đạo phá bài xích, đa phần là như vậy. Chúng sanh đời mặt pháp chẳng gặp được pháp môn tịnh độ, dẫu có thể minh tâm kiến tánh, thông hiểu giáo quán sâu xa, ai có thể chẳng đoạn phiền hoặc mà liễu sanh thoát tử được? Quan túc nghiệp sâu nặng, mới sanh được 6 tháng liền bị bệnh mất, từ đấy suốt 180 ngày chưa từng mở được mắt, trừ lúc ăn ngủ ra khóc suốt ngày đêm. Đến khi lành bệnh còn được thấy bầu trời. Vào trường đi học chúng phải chất độc của hàng Âu châu trình rất sâu. Mày không có tài như các ông ấy, nếu không đã mang quả báo hãm vào đọa địa ngục ngay trong khi còn sống rồi. Về sau biết họ sai trái, do vậy liền xuất gia. Cửa ngõ tông giáo cao vời, không sức nào ngóng dò được, chỉ mong cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. 20 năm trước nhập chúng tại chùa Pháp Vụ, núi Phổ Đà, sống nhàn tản. Hai chữ ấn quan tròn trắng dùng trong các giấy tờ viết lách, vì thế được yên vui không phiền nhiễu. Năm Dân Quốc thứ 6 1917 đã có hai người, tức Từ Uy Như và Châu Mạnh Do, đem những lá thư qua gửi cho bạn bè, in thành mấy ngàn bản tặng cho người khác. Năm sau Từ Uy Như in văn sao. Từ đấy hằng ngày không được rảnh rỗi, quan chỉ đem pháp môn tịnh độ nói với bọn họ, mặc cho người ta bảo tôi vô tri vô thức. Ông đã đọc văn sao, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tứ Huấn, vân vân. Hãy dùng những điều ấy để tự hành dạy người, chắc chắn thừa thải có dư. Nếu còn nghiên cứu tông giáo, trộm sợ rằng thấy lời lẽ nhà thiền huyền diệu, lý bên giáo sâu xa, lại coi tịnh độ như chuyện vặt vãnh, đâm ra chẳng ổn thỏa thích đáng bằng kẻ chất phát chẳng biết gì, cứ nhất tâm niệm Phật. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều không đủ. Từ nay nếu không có chuyện gì hết sức cần thiết, đừng gửi thư tới, bởi không có một lực để xem và trả lời được. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hóa Phàm. Nếu người học Phật chẳng chú trọng tận tụy thực hành, thì có khác gì kép hát trong cõi đời đâu. Trên sân khấu khổ sướng buồn vui diễn cho thật giống như đúc, nhưng thật ra cũng chẳng có mảy may gì liên quan đến ta. Như vậy thì sẽ trở thành gã si hạm danh ghét thật, tâm muốn lừa người dối Phật, thật sự chỉ tạo thành cái lỗi lừa người dối Phật.
người còn chẳng nên lừa, huống gì là Phật. Phải chú trọng, thật sự thực hiện thì mới nên. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Hứa Hy Đường. Đức Như Lai chẳng xuất hiện, cõi đại thiên giống như đêm dài. Phật Nhật đã chiếu khắp, các pháp đều rạng rỡ. Chẳng riêng gì Tam Thừa Thánh Nhân mau lên được bờ giác, mà còn khiến cho hàm thức trong sáu đường đều dần dần thoát vòng khổ. Phật dùng một âm diện thuyết pháp, chúng sanh tùy theo mỗi loại đều hiểu. Ví như một trận mưa nhuần thấm trọn khắp cây cỏ, mỗi loài tự xâm xuê. Một vầng trăng hiện bóng khắp nơi, nơi sông biển tùy mỗi người thấy khác. Chỉ rõ Phật tánh sẵn có, chúng sanh và Phật vốn đồng. Dạy rõ do tu trì thuận hay nghịch mà phàm thánh thật khác biệt. Chia ra nói thành năm thừa, để mong chúng sanh theo đường về nhà. Chẳng lập một pháp ngõ hầu hiệu gốc mà biết ngọn. Ngũ tánh tam thừa cùng về một đạo, tứ đế lục độ chẳng ngoài một tâm. Hết thảy pháp thiên viên đốn tìm, pháp pháp dung nhiếp. Hết thảy hành đại tiểu quyền thật, hành hành viên thông. Đây chính là quy củ lớn lao nuôi dạy hàng ngàn căn cơ của Đức Như Lai, là nghĩa lý lớn lao trong giáo pháp suốt cả một đời Đức Phật. Xét từ lúc đạo Phật được hưng khởi vào đời Chiêu Vương nhà Châu, đạo truyền khắp cõi Tây Càn Ấn Độ, đến đời Hán Minh Đế, pháp được truyền sang Đông Chấn Trung Hoa. Chú thích: theo quan điểm cổ truyền của Phật môn Trung Hoa, Đức Phật giáng sanh nhằm thời Châu Chiêu Vương năm 995 đến 977 trước Công Nguyên. Thoạt đầu chỉ được hoàn truyền nơi đất Bắc, đến đời Ngô mới bắt đầu truyền xuống phương Nam. Từ đời Tấn trở đi, đạo được truyền khắp trong nước, ngoài nước. Cao Ly, Nhật Bản, Thái Lan, Miến Điện đều cùng được gọi pháp hóa của Phật trong thời ấy. Ngài La Thập ở Quang Trung. Chú thích: Quang Trung, lãnh thổ nhà Diêu Tần, nằm trong địa phận tỉnh Thiểm Tây. Do vùng này nằm lọt giữa các cửa ải Hàm Cốc, Tán Quang, Phủ Quang và Hào Quang nên thường gọi là Quang Trung. Viễn công tại Lô Sơn, công huân hoằng pháp không ai to lớn bằng. Do vậy pháp được truyền đến các nước đều được bình đẳng hưởng ơn Phật. Từ đấy trở đi đến đời Đại Đường, kinh luận pháp môn thấy điều trọn vẹn. Tính chung những tông lớn thì có năm tông là Luật, Giáo, Thiền, Mật, Tịnh. Cố nhiên tri thức các tông đều thông suốt các pháp, nhưng để hoằn dương thì hoặc kim hoặc chuyên, chỉ mong sao khế cơ nên không nhất định. Đa số là bậc đã chứng thánh quả, thường nguyện thi hiện hoằn dương Phật pháp lợi ích chúng sanh. Khi sống được vua quan khâm phục kính ngưỡng, dân chúng tôn sùng. Mất đi trời người buồn khóc, cầm thú kêu ai oán. Làm bậc thầy mô phạm cho cõi đời khi ấy, làm cầu bến cho đời sau, đạo đức lợi ích nói chẳng thể cùng tầng. Rằng cung luân tuy xanh ngọc vẫn có đá tảng, rừng chiên đàn phần nhiều thơm ngát vẫn xanh cỏ thối. Đó là vì chưa tăng hoặc thường nguyện thi hiện bệnh hành, hoặc do mê tâm nên phạm thanh quy. Dấu tích của những lợi ích bị mất mát và những khổ báo chiêu cảm đều đáng để khơi gợi thiện tâm cho người đời sau, răng dạy đề mạc phải gắn chí vĩnh viễn là gương soi về sự chế đạo nghịch pháp trong pháp môn. Vì thế chưa chắc những gương phạm giới ấy đã là trái nghịch sự giáo hóa của Phật, mà là nhằm khiến cho con người ý giáo phụng hành vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho cuốn Thích Môn Pháp Giới Lục. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 9.